chữ Phật nghe từ Thế Tôn bên nhiều hành chờ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đàn nhân đề tâm thẳng phẩm Thế Phật kính lễ và phước nghĩa vô thượng trong Ekam samayam bhagava savatiyavya ratichetavane anatapirikatarami
đúng pháp
dương linh hàng nguyên buồn hành vi không nổi lầm là phúc lớn cao thượng xả lý tâm địa mãn tự chế không sinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thật lời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời gian sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng đi xuống chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hẳn như thế không đâu nào tội thân phúc lớn cao
Nam mô Bụt Thầy Giả. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng. New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney từ 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Phú Thá Tham Má bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản 33 kinh phúng tụng tiếp theo, ba pháp, ba hữu, dục hữu, sắc hữu, vô minh hữu, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hộp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lãnh biện vô thượng thông đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại tai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu, bài học hôm nay phần chánh kinh 33 kinh phúng tụng tiếp theo, ba pháp, ba hữu, dục hữu, sắc hữu, vô minh hữu. Phần ba pháp này, các tỳ này, các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Thà Giá.
Nam Mô Bức Thà Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, trân trọng tất cả sư tử. Có biết quý ngài, quý vị có nghe được không? Dạ thưa lỗi, quý vị có nghe được không? Dạ thưa lỗi, quý vị có nghe được không? Dạ thưa lỗi, có nghe được không? Thưa quý vị, khi chúng ta đi vào những chi pháp thì bắt buộc chúng ta phải nghĩ đến những cái một cái đề tài. Tại sao pháp nó được liệt kê trong một đề tài? Ngày hôm nay cũng là một thí dụ rất là đặc biệt liên quan đến ba chi pháp này, và rất là hoan hỷ hôm nay thưa tội tuệ siêu là vị giảng sư của chương trình. Sau lời giảng của thưa tội tuệ siêu, chúng ta sẽ trở lại với phần thảo luận, qua đó chúng ta thử tìm hiểu là tại sao ba pháp này nằm ở trong một danh sách, và danh sách đó mang chủ đề gì. Thì xin thay mặt đại chúng kính cung kính Thượng Tọa Tuệ Siêu bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay. Kính cung kính Thượng Tọa.
Nam Mô Bụt Thầy Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Dạ xin cảm ơn quý vị để cho biết nghe rõ. Kính bạch tăng, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học về ba pháp gọi là ba hữu. Dục hữu, sắc hữu và vô minh hữu. Và viết là vô minh hữu là việc sai thì tôi nhất đẳng đó là phải, mà phải cái chi à? Tức là ghi bản tin nè, để cho tôi xem có cái bản tin của mình. Mỗi khi đến chia gì khác thì chúng tôi rất là cẩn thận. Cái ngày mà của các vị khác thuyết giảng thì chúng tôi rất là cẩn thận, bởi vì các vị hỏi bài thì chúng tôi kiểm tra đi. Nhưng mà tới cái ngày của mình thì chúng tôi chỉ đi mà ở trong bài. Nếu như không phải là cô Minh Hữu thì đó là cô Sắc Hữu. Dịch đúng, dịch sai. Không biết sai ở đây là do mình sai hay là hắn kinh sai.
Hiểu rằng có chữ phản ngô và chữ cha tiết
nó có sự liên quan với nhau. Chỉ phát ngôn dịch là hữu, nó có hai nghĩa là nghiệp hữu và tâm hữu. Nghiệp hữu tâm mạc phát ngôn và tâm hữu cũng phát tiếp phát ngôn. Như vậy thì chữ phát tiếp phát ngôn đi là nghĩa là chữ gia tiếp là tâm. Thì ba thứ mà chúng ta học ở trong bài học này đó là chỉ cho sanh tử, dịch thử tức là cái sự tái sanh của dịch, sắc thử tức là cái sự tái sanh của sắc, và vô sắc thử là cái sự tái sanh khỏi phạm vi vô sắc. Dục thử sắc thử vô sắc thử mà chúng ta xài, chúng ta hiểu nên hiểu theo cái nghĩa thử này chúng ta dịch nghiệp thử cũng được, hoặc là chúng ta hiểu thì nghĩa sanh thử cũng được, bởi vì có sự liên quan với nhau như tôi đã nói. Ở đây trước hết định nghĩa về cái chữ pháp quá. Chữ pháp quá nó từ cái ngữ tăng Pali và phu, tức là cái sự trở thành. Hay có nghĩa là có, là động từ như là sau cái tiếng. Và khi mà chúng ta sẽ dùng từ thì cái chữ pháp ngôn ở đây một là chỉ cho cái điều kiện tái sanh, tức là chỉ cho nghiệp hữu, nghiệp mà chúng sanh đã tạo, chính nghiệp đó dẫn đi đến tái sanh ở ba địa phương, tức là khỏi dịch, khỏi sắc và vô sắc. Và cái sự hình thành kiếp sống của chúng sanh trong khỏi dịch, khỏi sắc, khỏi vô sắc cũng gọi là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Do vậy chúng ta sẽ nói từng phần. Khi chúng ta nói đến dục hữu, ca mắt phật ngôn, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cảnh giới tái sanh này, và đồng thời chúng ta tìm hiểu về tinh nghiệp là điều kiện dẫn đến cái sự tái sanh khổ này. Cũng như đối với sắc tử, hãy tìm hiểu về cái cõi phẩm thế sắc giới là như thế nào, và nghiệp tử để dẫn đến cái sự tái sanh cõi sắc giới là như thế nào. Vô sắc tử, chúng ta hãy tìm hiểu về chúng sanh trong cái cõi phạm thiên vô sắc như thế nào, và điều kiện hay là nghiệp hữu mà dẫn đến sự tái sanh cõi vô sắc giới là thế nào. Thưa quý vị, vậy cho một ví dụ, người chưa bị câu ba cõi là cõi dịch, cõi sắc, cõi vô sắc, cũng giống như là cửa đổ. Nghiệp mà chúng sanh đã tạo liên quan đến nghiệp dục giới, nghiệp sắc giới, nghiệp vô sắc giới, thì đó cũng giống như là hạt giống. Và cái yếu tố ái tham này để trợ lực cho nghiệp hữu hình thành cái cõi tái sanh, thì cái sự nhân, thì cái sự ái tham đó được gọi, nó cũng ví như là cái chất ẩm ướt của đất nước kiều. Ở đây hình ảnh mà Đức Phật đã ví dụ hạt giống đem gieo xuống cửa ruộng, nhờ cái sự ẩm ướt của đất mà nó phát triển thành cái lúa. Ví dụ như thế nào thì ở đây chúng sanh trong đời này tạo ác nghiệp hoặc là thiện nghiệp dục giới, rồi có cái sự mong cầu tái sanh, và chính nghiệp đó phối hợp với cái sự tham ái này tạo điều kiện cho cái sự cho cái cõi dục giới được hình thành, cái thân ngũ mới ở cõi dục giới được hình thành. Nguyên vị đó chúng ta gọi là dục hữu. Thứ hai, khi mà một chúng sinh họ tu tập đã chứng được cái thiền thiện sắc giới, cái thiền thiện sắc giới này nó chính là hạt giống. Nếu như một vị mà đắc thiền nhưng không có đắc được đại quả A La Hán, thì do cái đắc thiền sắc giới này, nghiệp thiện sắc giới này nó phối hợp với cái sự ái nhiễm đối với cái sự tái sanh, thì nó sẽ hình thành thân của vị soạn thiên khỏi sắc giới, gọi là vị bát lục cát. Đây gọi là sắc hữu. Rồi một thứ ba nữa là một chúng sinh khác khi họ tu chứng thì vô sắc giới Arupatha, chính cái thiện thiện này nó là chuẩn thử hay là điều kiện tái sanh. Khi nó phối hợp với cái tâm mong cầu tái sanh ở cõi vô sắc, nên nó hình thành ra thân của trẻ phẩm khi có vô sắc. Như vậy ở đây được gọi là vô sắc hữu. Vì vậy khi chúng ta nói đến dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, chữ hữu đó chúng ta phải hiểu trong hai nghĩa, một là nghiệp hữu, hai là sanh hữu của hộ đó. Qua cái đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy về cái cửa ruộng, hạt giống và cái chất, nó sẽ giúp cho chất ẩm ướt đó, nó sẽ giúp cho hạt giống nảy mầm trên cửa ruộng để rồi trở thành cây lúa. Ở đây là cái sự tái sanh luân hồi. Kính thưa quý vị, một mặt khác nữa là vật hữu nhất. Để chúng ta phải hiểu rằng đó là nguyên vốn vốn hữu, là một cái khổ tái sinh có đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức, như là cái khổ nhân loại của chúng ta sáu khổ trời dục giới, sáu khổ chi tiên độ dục giới, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, asura, tổng cộng có tất cả là 11 khổ dục giới, hay là 11 khổ của những khổ này. Khi chúng ta nói đến sắc ngữ hay là cái khổ sắc lớn, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng khổ sắc lớn có một phần là nhất ngũ ngữ, một phần đa phần là ngũ ngữ tử. 16 khổ phạm thiên sắc giới, trong đó có 15 khổ phạm thiên sắc giới là ngũ ngữ tử, vì có đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức. Còn khi về cái khổ trợ vô tưởng, khổ phạm thiên vô tưởng, Acanya, Sapa, hay Acanya, tức là cái chúng sanh này chỉ có sắc ngữ thôi, mà hoàn toàn không có tâm thức, không có biết chuyện đúng. Còn nói đến vô sắc ngữ nữa nè, thì vô sắc ngữ ở đây là chỉ cho tức ngữ ngữ. Vì khổ này chỉ có bốn chuyện đúng, hình thành có bốn chuyện đúng là thọ tưởng hành thức, mà không có sắc ngữ. Dục hữu, trong bản dục của chúng ta có dịch có sắc, sắc ngữ hữu là có dịch có sắc. Nhưng chỉ có một khổ vô tử là chỉ có sắc mà không danh. Còn tứ vô tử hay là vô sắc tử thì chỉ có bốn chân tử thôi. Đó là chúng ta được đi theo cái vấn đề vô tử cho ba khổ dục, sắc và vô sắc. Vấn đề này thì chúng ta chỉ cần biết qua, mà cái điều quan trọng là chúng ta cần phải biết rõ đó là nghiệp hữu cho ba khổ, hay chúng ta nói cho đủ là do nghiệp hữu, sắc nghiệp hữu và vô sắc nghiệp hữu. Nghiệp hữu nào là điều kiện tạo ra thân chúng sanh trong khổ dục, thì nghiệp đó gọi là nghiệp hữu, gọi là chúng nghiệp hữu. Còn nghiệp hữu nào mà tạo ra thân phạm thiên khổ sắc thì chúng ta gọi đó là sắc nghiệp hữu. Nghiệp hữu nào tạo ra thân phạm thiên ở vô sắc thì chúng ta gọi là vô sắc nghiệp hữu. Cái điều đó nó quan trọng hơn, nó quan trọng hơn là dục vô sanh hữu, sắc sanh hữu và một cái là nhân, một cái là quả. Khi mà chúng ta nói đến nghiệp hữu tạo ra cái sự tái sanh thì một cái là nhân, một cái là quả. Thì để có được quả là phải tạo ra cái nhân, như thế. Khi mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta học đến chỗ này, trình bày, chúng ta hiểu rõ, nắm rõ được lý lẽ, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong cuộc đời này hay trong thế gian này, vạn vật vũ trụ tất cả hình thành đều là do tự chúng sinh tác thành nghiệp mà dẫn đến cái sự tái sanh, không phải do một cái sự an bài, một cái sự sắp đặt hay là một cái sự tạo tác, một sự sáng tạo của một đấng quyền lực nào, một thanh lực nào. Ở đây trong cõi thế có tất cả là 31 tuổi, 11 tuổi nhục giới, 16 tuổi sắc giới và 4 tuổi vô sắc giới, tổng cộng là 31 tuổi. Trong 31 tuổi tuổi đó, 11 tuổi nhục giới gọi là dục hữu, và những việc như là 11, 12 tâm bất thiện và 8 tâm thiện giới do Chaitanya là chủ tốt, thì chúng ta gọi đó là nghiệp hữu. Tại sao chúng tôi có đề cập đến vấn đề Chaitanya? Vì Đức Phật dạy rằng Chaitanya Sikkhuve Samang Vadami, này chứ thì cho ta nói Chaitanya chính là nghiệp. Do đó cho nên khi mà chúng ta đề cập đến nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, dục giới thiện hay bất thiện, chính tư thiện hay tư bất thiện đó, nó sẽ tạo ra một cái hành động để dẫn đến cái sự tái sanh ở trong cõi dục. Chúng ta trong đời này tạo ra cái nghiệp do não sanh sân si, nghiệp đó như là thân sắc sanh vật chất tà dâm, tự nhiên vốn là tâm thọc nó độc ác nơi trước, ý tham ác sân ác tà kiến ác, thì những cái nghiệp này nó trở thành cái nghiệp hữu. Cái nghiệp hữu ý, khẩu nghiệp hữu ý nghiệp hữu chứ mà gọi là bất thiện, nó dẫn đến cái sự hình thành hay là cái sự tái sanh bốn cõi khổ thuộc về tâm linh, như là cõi địa ngục, tà quỷ, súc sanh, asura. Đó là về cái vấn đề nghiệp hữu, cõi khổ nghiệp hữu dẫn đến dục hữu cõi khổ. Còn nghiệp hữu mà dẫn đến dục hữu tức là chỉ cho tư Chaitanya trong tám tâm đại thiện hay tám tâm thiện giới gọi là Mahakusala hoặc là Rupa, gọi là Kama, gọi là Kama Vacara Kusala Chitta. Chính những cái tâm thiện giới này mà chúng sanh tạo những cái phước, như là bố thí thì giới tu biết cũng tỉnh phục vụ chính pháp xứ pháp, hỏi những phước thì những phước và cải cách kiến thức. Và chính do cái việc hữu thiện những giới này mà dẫn đến sanh hữu giới, tức là khổ nhân loại và sáu khổ chư thiên, ý thiên vương, đa lợi, dạ ma, đơn sức, quá là thiên thao quá tự tại, do cái nghiệp lực đó dẫn đến tái sanh như thế. Chúng ta gọi đây là nghiệp hữu của nhân đưa đến dục hữu tái sanh. trời lại đề cập đến cái nghiệp hữu vô sắc dẫn đến nghiệp hữu sắc dẫn đến sắc hữu. Ở đây khi mà một chúng sanh đạt được sơ thiền, một cảm thái hỷ vô nghiệp sanh, có thầm tứ tầm tứ thì là định đắc được sơ thiền, đó là nghiệp hữu dẫn đến tái sanh ở trong ba cõi phạm thiên sắc giới, là phạm phụ thiên, là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Rồi nói về sắc hữu, có một phần người chúng sanh đắc được sơ thiền, đắc được nhị thiền, tam thiền. Chính cái thiện nghiệp này mà dẫn đến các tâm vào ba cõi nhị thiền. Thiện tâm thiền vô lượng quan thiên và quan thiên, và chúng sanh là đắc được chính thiền. Nói về biện pháp một cái trạng thái ly vị vô sản đã từ chính thiền, nhưng những chính thiền này nó sẽ tạo ra một cái tái sanh, và cái thức tái sanh nó dẫn đi tái sanh ở ba cõi tam thiền, thủy tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Chúng sanh mà đắc được ngũ thiền sắc giới, một cái trạng thái xả nghiệp thanh tịnh do cái thiện nghiệp này mà dẫn đến sự tái sanh ở trong bảy cõi tứ thiền. Bảy cõi tứ thiền này chia ra làm ba, nếu như được phạm tu và thánh hữu học tu gồm với đại hàm đắc được ngũ thiền, thì chính bộ nghiệp ngũ thiền này dẫn đến sự tác sanh cổ tứ thiền sắc giới là cõi đoạn quả. Nếu như đó là vị a la hàm đắc được ngũ thiền, vì sau khi bệnh chung một tội nghiệp thì đó sẽ quá sanh về cái cõi tịnh tư, gọi là xuất tha quả sát, xuất tha quả sát và tịnh tư, năm cõi tịnh tư cũng thuộc cõi tứ thiền. Còn có những chúng sinh phạm phu đắc được ngũ thiền, như rồi họ có cái nguyện ước là đời sau do mảnh lực gì này sẽ chấm dứt tâm sắc, không có cho sinh khởi tâm, chỉ có sắc mà thôi, thì bị đó thì do nghiệp lực vũ trì này và nguyện ước này mà tái sanh được ở vô tưởng. Như vậy năm nghiệp sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, thiện, tam thiền, thiện, tứ thiền, thiện, ngũ thiền, thiện, năm nghiệp sắc giới gọi là nghiệp hữu dẫn đến sanh ở cõi, tức là giờ có 16 cõi. Chúng ta phải hiểu rõ cái chi pháp như thế. Thì nói về cái Phật vô sắc hữu là chúng sinh là đạt được vô đắc được không vô biên chứng, thiền không vô biên chứng. Sau khi mà chúng ở đây chính do cái thiền không vô biên thiền không vô biên chứng sẽ làm cái điều kiện tái sanh làm phẩm thiên tội không vô biên chứng, là một cái bốn cõi vô sắc. Bị đắc được cách bị bệnh chung. Chính do cái nghiệp này mà nghiệp thiện này mà dẫn đến cái sự tác sinh phải khỏi vô sắc thức địa sinh. Một người đắc được vô sở xứ thiền khỏi phạm thiên vô sắc vô sở xứ, và một vị ở đây mà đắc được thiền ngủ, đắc được thiền phi tử phi vi tưởng xứ, sau khi mà chân sẽ sanh về khỏi vô sắc phi tử phi vi tưởng xứ. Như vậy thì nghiệp hữu mà dẫn đến sự tái sanh trong vô sắc hữu đó thì chỉ có bốn cái loại tâm thiền thiện là nghiệp hữu. Ở đây khi chúng ta trình bày xong về vấn đề này, người Phật tử chúng ta phải nhắc được hai điểm. Điểm thứ nhất là nói đến sanh hữu, dùng sanh hữu sắc, sanh hữu vô sắc, thì chúng ta phải hiểu rằng cái khổ dục gồm có 11 khổ. Sanh hữu sắc nó gồm có 16 khổ, và cái sanh hữu vô sắc thì gồm có 4 khổ. Như vậy chúng ta tổng cộng 3 cái dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu đó, nếu tính theo cái cõi tác sanh nha, thì có tất cả là 31 cõi được phân ra như thế. Còn khi mà chúng ta nói đến dục hữu của dân, dục hữu của sắc, dục hữu của vô sắc đó, thì chúng ta biết rằng dục hữu mà đưa đến sanh hữu là cõi dục. Nếu là cõi khổ thì nghiệp khổ đó chính là tâm bất thiện, tham sân si, tánh tâm thiện hay tâm sân hay tâm si, chúng tạo ra thân khổ với ác để đi lên tới sinh bốn cõi khổ. Còn sanh khổ dục và thuộc về cõi vui đó thì gồm có 7, tức là 6 cõi trời, dục giới và cõi nhân loại. Bảy chỗ này chính do cái nghiệp hữu, tức là tâm đại thiện hay tâm thiện dục giới là thiện bố thí dục giới, tu trí dục tỉnh phục vụ, tỉnh pháp kiếp khác hữu tối thiện phước. Như vậy được gọi là nghiệp hữu dẫn đến tác sanh cõi dục sanh hữu một cách tốt đẹp. Còn bây giờ chúng ta nói đến cái nghiệp hữu, cái sanh hữu của người khác là có bốn khổ, là có vô vi xứ, khổ có vô vi xứ, có vô vi xứ, có phi tử vô vi xứ. Và nghiệp mà tạo ra cái dẫn đến tái sanh đó, ở trong khổ này tức là bốn thì vô sắc. Ở đây khi mà chúng ta nắm vững được điều mà Đức Thế Tôn thuyết rằng là ba hữu tiếp tô gọi ta vô sâu qua, là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu được phân ra giữa một chi pháp là như vậy. Thường thường người chế phổ những vô lợi của chúng ta, chẳng hạn như ở các xứ, dầu cho đó là xứ Phật giáo gì nữa, nhưng mà người Phật tử chúng ta chỉ tạo ra mỗi cái nghiệp hữu của dịch thôi. Còn đối với cõi sắc, vô sắc chúng ta không biết cách để mà chúng ta tạo được, tức là chúng ta không có chính xác thực hiện. Khi mà chúng ta đề cập đến ba hữu, sắc hữu, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu đó, thì chúng ta phải biết rằng đó là cái cõi luân hồi này này, nó dựa trên ba cái nguyên lý, tức là phiền não linh hồn, nghiệp linh hồn và quả linh hồn, dục hữu sắc hữu vô sắc hữu, mà chúng tôi trình bày theo cái ý nghĩa về sanh hữu đó, tức là quả linh hồn vậy. Còn ba cái loại nghiệp, tức là nghiệp thiện hay bất thiện của dục giới, nghiệp thiện sắc giới và cái nghiệp thiện vô sắc giới, chúng ta gọi đó là nghiệp linh hồn samavata. Và mặc dù ở đây không có đề cập đến, nhưng mà chúng ta nói thêm là khi muốn có được, muốn tạo cái nghiệp linh hồn thì chúng sanh phải có phiền não linh hồn. Phiền não linh hồn đó chỉ cho vô minh bản, điều đó rất là rõ thưa quý vị. Chúng tôi trình bày như thế nó có vẻ như là quá khô khan bởi vì chi pháp quá nhiều, nhưng mọi người chúng tôi không có quen giảng mơ non mà chúng tôi chỉ nhấn được pháp để chúng tôi nói thôi. Chúng ta có thể hiểu được điều đó nếu như chúng ta có cái sự khẽ tải để chúng ta suy nghĩ. Nhưng nó tốt đại thứ gì, cho dù tái sanh tâm sanh hữu nào, dục hữu sắc hữu như tôi sắc hữu thì cũng gọi là sự luân hồi đau khổ. Bởi vì tại sao luân hồi là đau khổ? Bởi vì dục hữu sắc hữu hay vô sắc không được ngoài các pháp hữu duy, bởi vì là sắc thọ tưởng hành thức cũng là có hữu vi, cho nên để là có hữu vi thì anicca vasasankhara tappa dhammo sammo upacchana upacchitta nirucchanti, tức là có pháp hữu vi vô thường, có tính sanh diệt. Khi mà đoạn diệt được cái pháp sanh diệt ấy mới là chứng ngộ niết bàn. Khi mà chúng ta làm điều thiện, chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta hạn chế bớt cái sự mong cầu của quả trị phục đưa đến sự tác sanh ở tương lai. Chúng ta chỉ toàn tâm toàn ý, chúng ta hướng đến sự nhàm chán viễn ly để các hữu vi để niết bàn, như vậy là chúng ta sẽ được giải thoát. Từ nãy giờ quý vị có nghe cái câu nói không? Ồ, nhiều tốt quá. Chúng ta tiếp tục xem bài pháp mà quý vị cho biết rằng nãy giờ đi nát thì tâm giả trạng rất là đau khổ. Cũng may là khi chúng tôi mở mắt về lên bảng thì quý vị báo là vẫn nghe được, rất là tốt. Kính thưa quý vị, ở cái bài học này thì chúng ta đừng có suy nghĩ miên man, thì chúng ta không có nhớ được cái chi pháp, thì chúng ta chỉ nhớ được dục hữu ở đây, tức là cái khổ tái sanh thuộc về dục giới dẫn đến sự tái sanh khổ dục. Đây là dục hữu, sắc hữu ở đây tức là cõi phạm thiên hữu sắc, và cái cõi phạm thiên hữu sắc này có cái gì dẫn đến sự tách tâm á, chúng ta gọi là nghiệp hướng thuộc về thiền, thiền sắc. Còn khi chúng ta đề cập đến vô sắc hướng thì chúng ta phải hiểu rằng cũng đề cập đến cái cõi vô sắc, và đề cập đến sanh hướng ở đến nghiệp hướng thì chúng ta phải biết đó là cái nghiệp thiền thì vô sắc. Chúng ta tính như thế đó mà chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ không xa cả gì cả. Còn nếu như mà chúng ta suy nghĩ hết cái từ này đến từ khác, chúng ta suy nghĩ, chúng ta đặt giả dụ như cái này như cái kia thì chúng ta sẽ rất dễ, chúng ta sẽ rất dễ dễ quên. Chúng ta mới là chi pháp. Chúng ta thực tử chúng ta nghe pháp lãnh hội được nhiều. Chúng ta bây giờ thì chỉ nghe thuyết rạc rầu về chi pháp thôi, thì chúng ta không có lý luận nhiều. Các thực tử chúng ta cũng nên có sự quan hệ. Nếu chúng ta hiểu được pháp thì tốt. Bây giờ thì xin được kết thúc bài giảng ở đây. Và hôm nay có mặt thượng tọa đẳng thỉnh thượng tọa điều họp và thỉnh đại đức pháp tính đại đức Huệ Tiên sẽ tham gia trả lời câu hỏi. Tất nhiên thì nếu ít giảng sư thì chúng tôi cũng phải tham gia để trả lời những câu hỏi kế tiếp. Xin cung thỉnh thượng tọa giải đáp. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không? Đại đức Pháp Tính và đại đức Huệ Tiến có hoan hỷ giúp khoảng chừng 15 phút. 15 phút trước đây đại đức Huệ Tiến và đại đức Pháp Tính hoan nghị giúp cho ông khoảng 15 phút. 15 phút sau chúng tôi về tới chùa Phật Pháp á, thì chúng tôi sẽ tập sự tình về ở đây đi điều truyền nó không được tốt lắm. Xin hai vị hoan nghị giúp giúp cho. Pháp Tính có được nghe được không?
Dạ, xa thú, xa thú. Còn kính thay mặt đại chúng ở trung tâm xin kính tri ân đến sư phụ Trực Siêu rất nhiều. Cũng cảm ơn thượng tọa Nhật Đẳng đã cho chúng con biết được tín hiệu. Bây giờ thì Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Trực Siêu, thượng tọa Nhật Đẳng, đại đức Minh Thành, đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn Đức Tăng, đang có mặt ở trong rừng và chúng con chịu biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Giờ đây thì con xin được thay mặt thượng tọa Giác Đẳng sẽ điểm tiết trong vài mươi phút. Trước tiên thì xin được hỏi đại đức Huệ Tuyến có nghe rõ được âm thanh của Phật tính chưa? Dạ, sa thú. Ở trong cái bài học ngày hôm nay thì dục hủ, sắc hủ và vô minh và vô sắc hủ. Thì ở đây thì muốn hỏi đại đức Huệ Tuyến rằng nào tại sao có những cái người có những cái vị hành giả đó, người ta thí dụ như là mình thấy rằng đối với ở trong một cái cõi thí dụ như là cõi dục ngủ đi thì nó đầy đủ nó đầy đủ ngũ uẩn cũng như là chúng ta có mắt có tai có mũi có lưỡi có thân có ý vân vân, tại sao mà có những người đó người ta không chịu cái cảnh đó nữa mà người ta lại tìm đến cái cõi vô sắc, có nghĩa là người ta tìm đến những cái phương pháp thiền hoặc là những cái tầng thiền mà thuộc về vô sắc để người ta tu tập, để mà người ta tái sanh lên cái cảnh giới đó. Tại vì ở đây thì mình thấy rằng ở trong cái dục giới cái cõi mình đang ở thì mình được ăn, được nhìn hoặc là được nghe, được ngửi, được nếm, được đụng vân vân. Thì tại sao người ta không thích nghi mà người ta lại thích sanh vào cái cõi vô sắc để mà không còn những cái sắc đó nữa? Thì kính thỉnh đại đức Huệ Tuyến quan hỷ thảo luận điều này. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Thà Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, đại đức Minh Hành, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, và kính cảm ơn các vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch đại đức, quả thật thì trong cái đời sống ngũ uẩn đó của một cái chúng sanh mà ở trong cái sanh cõi dục giới này, khi mà họ tạo một cái thiện nghiệp hay là cái bất thiện nghiệp thì họ có một cái đời sống được hạnh phúc hay là đau khổ do cái tính chất mà hạnh phúc hay là đau khổ như vậy đó, thì mỗi một chúng sanh họ có một cái sự hy cầu mong muốn tái sanh ở cái cõi dục giới hay là cái cõi sắc giới hoặc là cái cõi vô sắc giới. Ở trong cái đời sống sanh hữu của chúng sanh ở cõi dục giới này, những cái chúng sanh hưởng thụ về cái năm cái loại dục lạc, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc đó, có những cái cảm thọ, những cái cảm giác của tâm khi mà nó xúc chạm với cảnh đó, nó khả hỷ, khả lạc, khả ái. Thì như vậy đó sẽ tạo ra cho chúng sanh đó có một cái cuộc sống được an lạc hay là khổ đau. Khi mà nếu như một cái người mà họ có được một cái lạc gọi là xúc khắc, là cái cảm giác, cái thoải mái của thân khi mà họ hưởng thụ một cái thức ăn, họ ăn một cái vật thực rất là ngon, thì họ có một cái sự cảm giác nó khoái lạc ở nơi cái lưỡi của họ. Và khi mà một cái chúng sanh mà họ cảm giác là họ quan hỷ, thích thú ở nơi tâm đó, khi mà mình nghe được một cái tiếng, một cái âm thanh rất là dịu ngọt, một cái âm thanh rất là khả hỷ, khi mà có những người họ thưởng thức những cái bài hát, những cái bài ca, thì họ cảm thấy rằng là tâm của họ rất là quan hỷ. Thì khi mà ở trong cái cõi dục giới như vậy đó, có nhiều cái sự hỷ lạc, nhưng mà cái cấp độ của nó thấp hơn và nó không có được cao cấp bằng cái những cái thứ hỷ lạc gọi là piti, gọi là cái sự no vui do cái thiền định phát sanh đó. Ở trong cái sự thiền định phát sanh, nó phát sanh lên năm cái thứ hỷ lạc gọi là tiểu hỷ, là khuddaka piti, là cái cảm giác an vui nhẹ nhàng như là nổi lông ốc hay là chảy nước mắt khi mà một cái vị hành giả, cái vị đó tu tập hướng đến cái trình độ tâm nó cao hơn ở cái chúng sanh phàm phu mà họ hưởng thụ về cái dục lạc của cái vật chất, mà cái tinh thần đó họ không có điều đề cao, thì như vậy họ chưa có thấy được cái giá trị của cái pháp hỷ lạc. Khi mà một người họ hưởng thụ về vật chất với cái người hưởng thụ về ở nơi thiền định đó, những người đó có hai cái lý tưởng nó khác nhau và cái trạng thái nó cũng khác nhau. Ví như những người mà người ta thọ hưởng về dục, cái sự việc như vậy đó là rất là tuyệt vời, rất là hoàn hảo, không có còn cái thứ gì để mà để cho họ có được một cái tâm nó thỏa mãn hơn. Nhưng đối với một cái vị mà đạt được cái trình độ cái tâm linh nó thắng quá hơn đối với những chúng sanh mà người ta chỉ hưởng thụ về cái vật chất, thì đối với họ đó, cái hưởng thụ về cái sự tinh thần mà trong cái thiền định, bởi vì họ hành thiền, họ thấy được an lạc, cái sự an lạc ở trong cái thiền định nó có giá trị rất là cao hơn là cái sự hưởng thụ khi mà mình hưởng thụ về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Cái sự cảm giác của cái thân, một cái vị hành giả mà có được cái tiểu hỷ và cái đản hỷ Kanika Piti, cảm giác rất là hưng phấn. Thì ở trong kinh điển nó nói về năm cái loại hỷ, thì chỉ khi nào mà một cái vị hành giả mà đạt được những cái hỷ này đó, thì họ mới cảm giác rằng thật sự là nó an lạc hơn gấp nhiều lần so với cái sự quan hỷ và cái sự hưởng thụ khi mà mình hưởng thụ về cái vật chất. Và cái điều hỷ lạc thứ ba đó là cái sự chi tí, cái sự hỷ lạc khi mà một vị hành giả hành thiền đến cái mức độ là cái tâm vị đó nó an lạc, nó có cảm giác nó hưng phấn, nó dạt dào như là cái sóng biển ập vào bờ. Có những người họ đi ra ngoài bờ biển đó, họ thích ngồi ở trên bờ biển, họ hưởng thụ cái gió biển và những cái đợt sóng lăn tăn đó, nó tràn vào thân họ đó, họ cảm giác rất là sung sướng. Thì như thế nào đó, thì cái người mà họ hành thiền đạt đến cái cận định và họ thấy được cái giá trị của những cái sự sung sướng phát sanh ở trong cái thân của họ, và cái khinh hỷ nữa, và là cái cảm giác nó vui và lâng lâng như là mình bay bổng trên hư không như vậy đó. Ở trong những người mà người ta nghiện ma túy, thì chúng tôi nghe rằng đó, có cái họ có một cái cảm giác như là họ được bay bổng, họ được lên thiên đàng như vậy đó. Thì cái sự mà họ hưởng thụ về những cái chất mà kích thích như là những cái loại ma túy như vậy đó, thì họ sẽ thấy rằng cái sự hưởng thụ và khi mà họ hút những cái chất ma túy, nó sẽ làm cho họ có được một cái trạng thái lâng lâng. Nhưng mà cái chất mà hưởng thụ về ma túy thì nó sẽ dẫn đến cái tác hại vô cùng, nó không có thù thắng hơn là cái sự khinh hỷ mà của cái sự thiền định có được cái nội tâm nó khoan khoái và nó lâng lâng như là được bay bổng trên hư không. Và cái điều thứ ba, thứ tư, cái điều thứ năm nữa đó gọi là sẩm hỷ, gọi là Paranapiti. Cái cảm giác đó của cái hỷ này đó nó tràn ngập toàn thân, nó làm cho sung mãn trong toàn thân của cái vị hành giả đó, giống như là những cái mạch máu, những cái huyết quản nó được thông suốt, những cái kinh mạch ở trong cái thân của cái vị đó đó nó được cái tâm vắng lặng của cái sự thiền định. Khi mà tâm vắng lặng thì thân được khinh an, thân được nhẹ nhàng, cũng ví như một cái người mà người ta có được cái nội tâm nó chánh niệm cao độ thì cái sắc thái và cái sắc diện của cái người đó đó, của một cái vị hành giả đó, như chúng ta thấy những cái vị thiền sư đó, các vị có được cái chánh niệm, có cái nội tâm là tu tập rất là nhiều, do đó cái tâm từ, tâm hỷ của các vị cũng rất là cao. Do đó các vị mà khi mà chúng ta gần các vị trưởng lão đó, gần các vị mà tu tập từ tâm, bi tâm và hỷ tâm, thì chúng ta cảm giác giống như là chúng ta ở gần một cái hồ nước gì đó, nó rất là trong mát. Ví như là khi xưa Đức Phật ngài dùng cái tâm từ ngài rải ra để ngài thắng hóa, ngài hóa độ cho những cái chúng sanh mà có cái tư tưởng xấu ác đó. Ví như cái con voi Nala Tí Rí nó được người ta cho nó uống một cái chất sai, nó không có biết được cái gì hết, khi đó nó chạy đến để mà nó định làm hại Đức Phật. Và khi đó Đức Phật ngài đã dùng cái tâm từ mát mẻ của mình, ngài giải đến cho con voi Nala Tí Rí, và voi Nala Tí Rí đã có một cái cảm giác toàn thân của nó, cái sự sung mãn khi mà nó có một cái sự cảm giác hỷ lạc phát sanh khi mà được cái từ tâm của Đức Thế Tôn ngài giải đến cho nó. Do đó từ một cái chúng sanh bàn sanh mà nó còn có cái cảm giác là hân hoan và phấn khích như vậy, và nó đã quỳ mọp xuống đảnh lễ Đức Phật. Thì ở những cái chúng sanh mà như là ở cõi người của chúng ta đó, có những cái vị ẩn sĩ, có những cái vị đó họ cái trình độ tâm linh của họ đó, họ không có muốn hưởng thụ về cái vật chất, và họ rất quan hỷ khi mà họ tu tập thiền định. Và vì họ chưa có thực sự là giác ngộ đạo quả A-la-hán, và họ chưa có tìm ra cái con đường để mà thoát khổ, thì do cái sự không có thoát khổ hoàn toàn một cách là triệt để, thì khi mà họ có một cái tư tưởng rằng là cái nơi mà mình đến và mình mong muốn tái sanh đó, khi mà họ còn cái sự sanh hữu, còn cái sự luân chuyển trong cái vòng sanh tử luân hồi, thì họ mong cầu cái đời sống tái sanh của họ nó có được một cái sự tuyệt diệu hơn. Và cái điều mà họ mong muốn rằng đó, ở trong những cái cảnh giới mà khi những cái vị phàm phu, những cái vị mà hành giả tu tập thiền mà hướng đến những cái đề mục thiền hữu sắc, thì họ cho rằng những cái nơi mà họ đạt được, và do vì có cái sự hỷ lạc khi mà nó phát sanh như vậy đó, thì chúng ta biết rằng cái sơ thiền thì ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng được cái sơ thiền đó thì họ sẽ sanh về ba cái cõi phạm thiên ở sơ thiền, và từng tự cái cấp độ nó lại dần lên. Họ sanh về trên những cái cõi phạm thiên, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, khi mà họ đạt được cái trình độ tâm linh mà họ chứng đắc một trong bốn cái tầng thiền, sơ nhị tam tứ thiền. Và có những cái vị hành giả họ không có dừng lại ở đó, mà họ phát triển tâm của họ để hướng đến cái một trong bốn cõi thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, gọi là cõi vô sắc đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái trình độ tâm linh mà của một cái con người từ khi mà họ biết hưởng thụ những cái dục lạc của ngũ trần, và họ biết từ bỏ cái dục lạc ngũ trần và để hướng tâm đến cái thiền định, để có một cái cuộc sống nội tâm nó an lạc hơn là ở cái đời sống bình thường. Khi mà cái đời sống bình thường họ hưởng thụ chỉ là hưởng thụ cho cái sắc, cái thân xác thôi, nhưng mà còn cái tinh thần đó thì họ vẫn còn bị khổ, bị thọ ưu và không có được an lạc. Do đó thì họ muốn hướng đến cái điều cao cấp và cái điều hưởng thụ trong cái nội tâm của họ nó được vững trú nhiều hơn nữa. Do đó họ mới có một cái sự sanh hữu mong cầu để họ đạt được cái cõi sắc giới và tiến xa hơn nữa là cái cõi vô sắc giới. Và nếu như chúng sanh nào mà họ có nhân duyên họ nghe được giáo pháp của Đức Phật đã hiển bày trên cái thế gian này, và họ biết rằng cái con đường đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát á, con đường đó cần phải thực hành để hướng đến cái điều thiện hơn nữa và tốt hơn nữa là giải thoát khỏi dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu đó. Thì như vậy là cái con đường mà của cái chúng sanh đó đi đó, như vậy nó mới hoàn toàn được chấm dứt. Còn cái sự mong muốn ở tái sanh của chúng sanh ở cái cõi này, cõi nọ và cõi khác thì do chúng sanh có cái sự mong cầu khi mà cái hỷ lạc nó được phát sanh ở trong nội tâm của cái chúng sanh đó, thì như vậy họ sẽ có cái cảm giác rằng ở cái cõi này không có quan hỷ hơn ở cái cõi kia, và cái cõi kia nó lại cao hơn và nó có cái hỷ lạc hơn là cái cõi nọ. Do đó thì chúng sanh có cái sự hy cầu và mong muốn tái sanh ở cái cõi này, cõi nọ, cõi kia, ở cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới là như vậy. Và kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi có vài ý để trả lời cho câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu, và chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Và kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Sa thú, sa thú. Kính tri ân Đại Đức Quế Kiến. Kính bạch Sư Phụ Thầy Siêu, không biết Sư Phụ bây giờ còn ở trước máy hay không? Nếu Sư Phụ còn ở trước máy thì con thỉnh Sư Phụ quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, alo, quý vị có nghĩ... Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn Sư Đà Nãy Sư. Dạ, con một lần nữa con xin được kính đảnh lễ Sư Phụ Thầy Siêu. Không biết Sư Phụ giờ đây có trước máy hay không? Nếu có trước máy thì cho con biết một cái tín hiệu. Dạ, xà thú, con thấy tín hiệu Sư Phụ rồi. Con tiếp theo thì con xin được hỏi Sư Phụ. Đối với tại sao mà các vị chư thiên ở trên cái cõi cõi sắc giới thì còn có 23 sắc pháp, có nghĩa là trừ đi cũng như là không có sắc nam tính và nữ tính, rồi không có cái thần kinh thiệt, rồi thần kinh thân, và cái thần kinh tỷ. Tại sao mà những cái vị chư thiên ở cõi sắc giới không còn những cái sắc đó nữa, Mà rồi ở đây có một điều nữa là vậy thì không có cái thần thần kinh thiệt á, thì những cái vị chư thiên ở phạm thiên sắc giới đó, các vị đó có vậy thì có ăn uống như như chúng sanh của người hay không? Nếu mà không có ăn vậy thì cái vật thực của các vị chư thiên đó là cái gì để mà làm vật thực cho các vị chư thiên đó? Con xin thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận dùm điều này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch thầy, tất cả mọi người quý vị. Ở đây chúng ta nên biết là khi mà chúng ta được hình thành một cái đời sống mới trong mỗi một kiếp tái sanh, thì chính do cái nghiệp hữu nó tạo ra. Sắc pháp nó tạo ra dây pháp, nếu như là khổ ngũ ngũ nhất thì chính do cái nghiệp của quá khứ nó sẽ tạo ra cái thân của quân thủ có dân có sắc. Thì do nghiệp tạo thì chúng ta phải hiểu rằng sắc pháp ở đây cũng có bốn loại, một là gọi sắc do nghiệp tạo, hay gọi là tâm chất ưu pháp, là sắc tiên, gồm có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thị, thần kinh thân, sắc năm chính, sắc lưỡi chính, sắc chạm, mà vì sẽ đi vào. Thì đã nói đến do nghiệp nghiệp hữu tạo ra sắc pháp, thì chúng ta thấy ở đây cái nghiệp hữu của cái vị phạm thiên của sắc giới là gì? Tức là chính do tâm thiền thiện, tâm thiện đắc chứng được thiền mà nó tạo ra. Nếu mà có cái sự án chắc là đời sống sau thì nghiệp thiền giờ đã nói là cái nghiệp hữu mà để nó có hành động tương ứng. Thí dụ như vậy, một vị mà tu tập thiền ý này, khi mà họ tu tập đến cái mức độ mà chứng đắc được thiền á, cái tâm của họ gọi là ly dục, ly chấp bất thiện pháp. Ly dục ở đây chúng ta phải hiểu rằng là lì cái sự ham muốn mà thôi mình không sức làm, mà do cái nghiệp thiền như vậy, cái nghiệp khởi nguồn bằng nguyên lực của thiền á, thì đời sau sinh ra có cái bộ sắc cái thiền không có cái vấn đề thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, không có sắc nữ tính, sắc nam tính, tức là cái sắc pháp mình đã tạo ra cái thân như người nam hay người nữ đó. Thì tám cái nghiệp đó đó, đúng không? Cái nghiệp hữu đó thì chúng ta nên nhớ thế này nè. Vì tu tập thiền đó, một là họ giữ nguyên, họ ít ăn, họ cũng thích thú trong cái việc ăn, thì không thích thú trong cái việc ngửi, việc đụng chạm, không thích thú trong cái việc nam nữ. Người ta tu thiền được, người ta chính tập thiền đó. Một là do chỉ còn có mỗi một hai điều, tức là mắt thấy tai nghe, cho nên chính cái việc một việc thiền sắc giới này đời sau tạo ra, Nếu mà nói sắc sắc vị thân của cái vị Phẩm Thiên thì chỉ có 23 sắc, tức là trong đó có sắc thiệt. Sắc thiệt này được gồm được bốn bọn, sắc thiệt được bốn bọn, tức là thành được nhãn, thành được nhĩ, sắc thiệt thủy vật, sắc nội quyền là sắc thiệt. Thì hãy trừ ra bốn cái đó rồi vì gần những vị Phẩm Thiên vô sắc á, hồi quá khứ khi mà tu vị này chán thì không có bốn nữa, bận rộn trong cái việc mà nghĩ nhiều thứ như là thoa sức vân vân, và vị đó chán không có thích thú ở trong cái việc mà gọi là ăn uống, vị đó rất là tiết chế, rất là hạn chế, rồi vị đó chán trong cái việc vấn đề mà thân xúc chạm, chán trong vấn đề mà năm nữ tình cảm, do cái nghiệp thường cận ý duyên, cái thường cận ý duyên và do cái nghiệp thủ này mà sanh khỏi cái khổ sắc giới thì còn có 23 sắc, 23 sắc đó là lợi trừ ra, 23 sắc đó nếu mà nói sắc nghiệp thì chúng ta lợi trừ ra thành cái nhãn, ở thành cái kỹ, thành cái thiệt, thành cái thân, lợi trừ ra sắc giới nam, sắc giới nữ, thế là vị Phạm Thiên còn tự nhiên đó đối với sắc giới thì còn có hai sắc này hiện hữu chứ không có mặt ở các cái loại sắc dục thực thần minh nhãn cũng thử minh nhĩ ở thân sắc nam tính mê tính cũng có. Vị đó chỉ còn có 2-3 sắc, đó là cái câu trả lời thứ nhất. Câu lời thứ hai, Đức Phật tính hỏi rằng nếu như mà không có thì cái gì vì là sao không uống được để mà sống. Thưa quý vị, ở đây khi mà chúng ta đề cập đến bốn món thực thực và tứ thực đó, mà lúc chúng ta qua phần bốn chi giới này chúng ta cũng gặp tứ thực cả. Thì trong bốn cái bậc thực đó, bậc thực mà thô thì mà chỉ có con người mà muốn ăn uống thôi, tức là có bao nhiêu ba la ha ra, tức là đoàn thực, thức cơm nước hoa quả vân vân, tức là cái gì mà mình sử dụng để mình nghe đến thì cái đó nó được gọi là vật thực. Đó là vật thực thô, còn đối với các vị Phẩm Thiên khỏi vô sắc, khỏi sắc giới các gì đó không có ăn, vì nó chỉ hưởng cái tâm thỏa thích để trong cái thiền là để mà sống thôi. Cái tâm thiền nó cũng tạo ra được tám sắc thức, hệ sắc pháp bộ sắc nào còn tồn tại với cái dầu cho sắc đó nó là cái gì thì được, nhưng mà nó cũng tự do. Do tâm tận lên tôi xin được trả lời cái câu hỏi của vị Nam Mô Bổn Thầy nha.
Sa thú, con kính tri ân sư phụ đại siêu. Bây giờ thì con thấy thượng tọa Nhất Nẵng đã trở lại với Zoom rồi. Do đó thì con thỉnh thượng tọa cầm mic trở lại để tiếp tục phần điều hợp. Dạ, con xin thỉnh thượng tọa.
Sao thú, kính thiện chư Tổ Đức và cảm ơn quý Phật tử. Không biết quý ngài, quý vị có nghe rõ không? Dạ vâng. Thật ra thì nãy giờ không có theo dõi, không có theo dõi chư Tổ Đức đã thảo luận những gì. Nên chỉ ngại là sẽ có những câu hỏi trùng lặp. Do đó xin được có một vài điều trình bày liên quan đến đề tài ngày hôm nay. Và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với phần thảo luận của Chư Tăng. Lời trình bày này như là một góp phần ở trong chương trình, trong cái buổi thảo luận này. Thưa quý Phật tử, có lẽ với phần đông chúng ta đó, khi mà chúng ta nói đến tam giới hay là ba cõi, như câu nói là tam giới như quả trật, ba cõi như nhà lửa đó, thì chúng ta nghĩ rằng đó là một cái lời dạy của Đức Phật về thế giới này. Và có nhiều người xem đó là vũ trụ quan của Đạo Phật. Nhưng mà từ một cái góc cạnh khác thì chúng ta có thể hiểu được cái khuynh hướng của chúng sinh trong cuộc đời này. Và chúng ta đặc biệt là khi chúng ta nói đến ba hữu, là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu đức, thì chúng ta biết được cái căn bản của chúng ta là như tất cả chúng ta đang ngồi nói chuyện ở tại đây, thì cái khuynh hướng căn bản của chúng ta là thị dục. Thị dục tức là cái gì mà mình thích ở sắc, ở thinh, ở khí, ở vị, ở xúc. Và cái thị dục đó nó đã trở thành một cái gì cố hữu trong đời sống của mỗi người. Chúng ta tạo ra một nền văn hóa dựa trên âm thanh, sắc tướng, vừa trên mùi, trên vị, xúc chạm. Chúng ta tạo ra một cái trào lưu của xã hội cũng dựa lên trên những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng của giác quan. Chiến tranh, hòa bình, niềm vui, nỗi khổ, tất cả đều dựa lên trên những thứ đó. Thì thưa quý vị, những thứ đó đã ăn sâu dấu kín trong lòng của mỗi chúng ta từ lúc chúng ta sinh ra. Hễ nơi mà chúng ta ở mà nó được đẹp thì chúng ta thấy là có phước. Âm thanh mà chúng ta nghe hợp lỗ tai thì chúng ta thấy có phước. Mũi được mũi người thơm, vị được lưỡi nếm vị ngon, thân cảm xúc êm mái. Một lúc nào đó mà chúng ta đọc câu chuyện về những người họ mất đi một cái giác quan, ví dụ như là họ khiếm thị, mất đi thị giác, hay là họ mất đi cái thính giác, mất đi cái vị giác chẳng hạn, thì đó là một vấn đề lớn, rất lớn của đời sống. Tuy nhiên, ở trong số một đông đảo chúng sinh trong sống trong cuộc đời nghĩ đến những thị dục như vậy, thì cũng có những người hướng cầu đến một thứ khác nữa. Và đặc biệt khi mà chúng ta nói đến tế nhị đó, thì thưa quý vị, ngày nay qua những gì mà chúng ta biết được biết về vật lý đó, thì có lẽ về vật chất, điểm tế nhị nhất nó không phải là thuộc về xúc chạm, nó cũng không phải thuộc về những gì mà lưỡi nếm hay là mùi của mũi, mà hai cái cảnh giới mà tương đối là sắc tướng và âm thanh. Sắc tướng và âm thanh chúng ta có thể hiểu như vậy là nó lan rất xa, rất rộng. Ví dụ như từ thời quá khứ xa xưa đó, thời Đức Phật còn tại thế, thì chúng ta đã được nghe về đời sống của các vị Phạm Thiên, là các vị đó không có những cái giác quan, vị giác, xúc giác. Và các vị đó có cái giác quan là thị giác và thính giác. Chúng ta cảm thấy rằng điều đó nó như là một sự thiếu sót. Nhưng mà thật ra đó là một cái gì rất là vi tế, rất là tế nhị. Ở trong một cái thế giới sống mà rất là tế nhị đó, liên quan đến sắc tướng và âm thanh đó, chúng tôi lấy một ví dụ như là ở trong thế giới gì mà con người biết về quan học, những gì mà chúng ta về những cái vi ba, hay một đơn giản là phi thuyền curiosity chẳng hạn, có thể gửi một cái hình ảnh, gửi âm thanh về trái đất từ hỏa tinh. Thì thưa quý vị, để âm thanh và ánh sáng và để hình ảnh, một cái tấm hình chụp gửi từ hỏa tinh về địa cầu, hay là gửi một cái âm thanh từ hỏa tinh về địa cầu đó, thì chúng ta có thể gửi đi rất là dễ dàng. Nhưng mà cái gì thuộc về hương, cái gì thuộc về vị, cái gì thuộc về xúc đó, thì nó không có, không gửi đi được. Hoặc giả là chúng ta ngồi đây trong bao thoát, quý vị thấy rằng hình ảnh và âm thanh chúng ta sẽ chuyển qua khắp cả địa cầu này, từ Việt Nam sang Mỹ, sang Âu Châu, nhưng mà những thứ khác chúng ta không gửi được. Thật ra trong tương lai người ta có một cách nào đó, người ta có thể cho chúng ta cảm nhận cái mùi ở một nơi nào đó, nếu họ đi khâu được cái chuyện đó. Nhưng mà thật ra nó là một câu chuyện rất là xa vời. Âm thanh và sắc tướng và âm thanh đó, nó luôn luôn là một cái gì rất là tế nhị, ở cái mức độ tế nhị nhất mà chúng ta thể hiểu được trong thế giới vật chất. Thì cái sự tế nhị đó nó lại có một cái chiều kích khác, mà như chúng ta được biết là có những vị mà cuộc sống đặt nặng về nội tâm, và nội tâm đó nó không có đa sự đa cảnh, mà nội tâm nó có định lực, và nội tâm đó do cái định lực nên chi vị này không có cái trạng thái đam mê thường định của chúng ta, như là đam mê về sắc, đam mê về âm thanh, đam mê mùi hương, đam mê cảnh vị, đam mê sự xúc chạm. Và vì nó đạt đến một trạng thái mà chúng ta rất là khó tưởng tượng, đó là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Cái hỷ lạc do ly dục sinh đó, mà nó là một cái chuyển tiếp rất lớn ở trong cái tư duy của con người. Hầu hết tất cả chúng ta khi mà nói về hỷ lạc đó, nó đều đi chung với dục. Ví dụ như mình thấy một cái rất là đẹp, mình thích, là hay, mình thích, mình ngửi mùi thơm, mình rất là thích. Nhưng mà cái gọi là một cảm thấy hỷ lạc do ly dục sanh đó, nó không có được. Tuy nhiên Đức Phật Ngài cũng cho chúng ta biết rằng sở dĩ mà đạt đến điều đó là tại vì đó là một trạng thái mà nó cho chúng ta năm cái khả năng rất là ưu việt về tinh thần, mà chúng tôi đã có gì trình bày như là tầm tứ hỷ lạc định. Năm cái chi thiền này đó, nó đã cho chúng ta một cái thế giới nội tại mà không có bị lệ thuộc vào vật chất nhiều. Nhưng mà để đạt đến những trạng thái đó thì từ cái vật chất rất thô chuyển qua vật chất rất tế, thì từ cái thô mà chuyển qua cái tế đó, nó tương tự như là khi mà chúng ta còn nhỏ, hay là chúng ta sống ở trong một cái trình độ nào đó, nghĩ đến hưởng thụ của đời sống thì chúng ta chỉ biết là ăn, là nhậu, là vui chơi ca hát. Nhưng mà rồi tế nhị hơn thì chúng ta cũng biết rằng có những người sống bằng tư tưởng, sống bằng âm nhạc, sống bằng nghệ thuật, và những cái thưởng thức đó, những cái thưởng thức đó nó xem ra nó xa lạ với rất là nhiều người. Ví dụ như là một số người trong chúng ta đọc một vần thơ có thể sung sướng 2-3 ngày, là một câu thơ hay, đọc một án văn hay có thể sung sướng cả tháng. Nhưng mà đối với nhiều người thì một cái bữa tiệc, những cái bài thơ đó, những cái đoạn văn đó, nó không có giá trị bằng một bữa tiệc vui ăn nhậu hỉ hả. Do đó ở giữa cái dục lạc của đời sống đó, thì nó có cái thô, có cái tế. Và nhiều khi chúng ta ở cái cảnh giới này, ở cái sự quen thuộc này, ở cái thói quen này, chúng ta không có cảm nhận được thói quen khác. Thì vật chất thì nó có thô và có tế. Do đó chúng ta nói dục là thì do chúng ta nói cảnh sắc, cả hai nó đều có liên hệ đến vật chất. Nhưng cái vật chất của sắc giới đó, thì chúng ta hiểu rằng nó ở cái mức độ tinh tế, ở tế nhị nhất. Ví dụ như là ánh sáng. Ánh sáng ngày nay chúng ta hiểu về quang học đó. Ánh sáng là một trạng thái đi có cái gì, có cái vận tốc đi rất xa, và tế nhị nhất thì điều đó nó làm cho chúng sanh ở trong cõi sắc đó, thì có năng lực, có nhiều cái giờ quý vị quan hỷ chờ chút. Chúng tôi xin lỗi quý vị. Dạ, quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ, xin Xin hỏi quý vị dạ vâng. Rồi thưa quý vị, dĩ nhiên là từ cái vật chất thô mà sang vật chất tế đó, thì chúng ta có thể cảm nhận được. Nhưng mà một lúc nào đó nó vượt khỏi về vật chất, để nó đi đến cái chỗ mà chỉ còn là tâm thôi, mà chúng ta gọi là vô sắc đó, thì nó lại là một cái bước ngoặt mới. Nó là một điều mà đôi khi chúng ta phải vận dụng cái trí tưởng của chúng ta rất là nhiều. Chúng tôi nói đơn giản một chuyện là nhiều năm khi mà chúng tôi vào sinh hoạt ở trong Thao Thoát đó, thì chúng tôi có đọc một số các Phật tử. Các Phật tử đó nói với chúng tôi rằng thầy dẫn đầu vô trong Thao Thoát thì thường là thích nói chuyện, thích nghe văn nghệ. Nhưng mà vào trong rung nghe thấp lâu thì bây giờ mỗi lần vào rung mà để văn nghệ để nói chuyện thì các vị cảm thấy rằng nó không có vui. Nhưng mà ngồi nghe thuyết pháp thì bắt đầu thấy nó thấm từ từ. Thì chúng tôi cũng phải nói rằng nó là một ví dụ như là có nhiều người khi mà nghe Chư Tăng nói pháp, ví dụ cái bài pháp hôm nay thì tôi siêu giảng về ba cái sanh hữu, ba cái hữu, nghiệp hữu và sanh hữu liên quan đến dục, liên quan đến sắc, liên quan đến vô sắc chẳng hạn. Thật ra đó là một đề tài rất là khó khăn thưa quý vị, rất là khó khăn chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà với nhiều người trước kia nghe thì không có thấy nó lợi ích gì, nhưng mà bây giờ càng lúc chúng ta nghe thì chúng ta thấy nó có lợi ích. Có lợi ích. Do vậy cái cuộc sống chúng ta nên hiểu rằng nó có nhiều giai tầng, nó có nhiều cảnh giới. Và ba cái khuynh hướng mà chúng ta thường có là hoặc là vật chất, hoặc là nội tâm. Thì trong cái vật chất là cái mà chúng ta thường bám trụ nhiều nhất, thì nó có thô, có tế. Do đó chúng ta có thể liên tưởng đến một điều là tại sao ở trong cuộc đời này nó có những cõi như là dục hữu, hay là cõi dục, có sắc hữu, hay là cõi sắc, có vô sắc hữu, hay là cõi vô sắc. Những thứ đó nó ít nhất là nếu chúng ta không đạt đến những cảnh giới đó thì chúng ta cũng thấy rằng cuộc sống nó không phải chỉ có một chiều kích, một cuộc sống nó có nhiều chiều kích. Cái quan trọng là ngay cả trong chúng ta sống trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta hiểu là cuộc sống nó có nhiều cái chiều kích để làm gì, để cái tâm của chúng ta được cởi mở. Rất là nó sẽ rất là buồn nếu đời sống của chúng ta phiến diện, nếu rất là buồn nếu đời sống chúng ta chỉ nghĩ có một chiều thôi. Bởi vì Đức Phật Ngài thường dạy đó là có những người mà họ tuyên bố rằng chỉ có ở đây là thực, tất cả những khác là hư vọng, là tại vì họ chỉ biết có một cảnh giới và họ chỉ bám trụ có một thứ, mà họ không thể đi xa và chấp nhận một cái mà xa lạ. Còn nói gì đến cái biết cái chưa từng biết nữa. Dạ, lấy ví dụ như là chúng ta nói về thiên đàng, chúng ta nói về niết bàn, mà chúng ta chỉ dùng cái kinh nghiệm quá khứ của chúng ta, những kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua để giải thích niết bàn, lấy cái từ ngã đối chiếu với niết bàn chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ làm nghèo nàn đi điều đó. Thì phải nói ở điểm này là người Phật tử mà học Phật pháp đó, nếu chúng ta chịu khó nghiệm, nếu chúng ta chịu khó cho mình một cái không gian tương đối là rộng, là thoáng hơn một chút, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng riêng ở trong cái tư duy, riêng ở trong cái nhìn, cái mà chúng ta gọi là kiến văn của chúng ta, thì nó không có đơn thuần là chỉ có một cảnh giới, chỉ có một thế giới, mà nó là cả một phương trời cao rộng. Phương trời cao rộng đó cho chúng ta thấy được là cuộc sống nó vốn có nhiều cái dị biệt, cuộc sống nó có nhiều cái giai tầng, có nhiều cảnh giới, và chúng ta không nên chấp vào một thứ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ khác là thời Đức Phật còn tại thế đó, trong cái gọi là tuần tự pháp thoại đó, thì Đức Phật Ngài có giảng về một điều thứ ba đó, Ngài gọi rằng gọi là hạnh phúc của các cõi trời. Và không phải chỉ có bố thí, không phải trì giới, mà Ngài còn dạy hạnh phúc các cõi trời. Không phải là vì Ngài muốn chúng ta sanh về các cõi thiên, nhưng mà có một điều mà Đức Phật Ngài muốn cho chúng ta biết rằng cái mà chúng ta rất là dính mắc, rất là bám víu, cho rằng cái cảnh giới mà chúng ta sống là nhất, thì thật ra nó chỉ là một ở trong muôn ngàn. Và cái mà chúng ta nghĩ là nhất là tuyệt đó, thật ra nó chỉ là một cái đống khung nghèo nàn ở một cái thời điểm nào đó. Nó cũng tương tự như là chúng ta tình cờ sống ở trong một thời đại, có một cái lẽ sống, có một nếp sống nào đó mà mình nghĩ rằng à, cái này đó là tuyệt nhất, không có cái gì hơn được. Nếu chúng ta thích thì chúng ta cứ thưởng thức, nhưng mà bảo rằng không còn có cái gì khác tốt hơn, không còn có gì khác cao hơn, không còn có gì khác đẹp hơn, thì thật sự vấn đề là chúng ta quá nghèo nàn, chúng ta không có nghĩ tưởng được. Như vậy cái bài học mà về ba giới hay là ba cõi, ví dụ như ta nói tam giới, sắc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay là chúng ta nghe hôm nay nói về nghiệp hữu và sanh hữu của dục, nghiệp hữu và sanh hữu của sắc, nghiệp hữu và sanh hữu của vô sắc, những bài học đó thật ra nó lợi chứ không phải là chỉ là một bài học có tất cả bâng quơ. Chúng tôi rất mong quý Phật tử trong những cái chương trình học như là chương trình mà chúng ta đang học ở đây, kinh Phúng Tụng, có những chi pháp tương đối rất khô khan và đồng thời có những chi pháp được lặp đi lặp lại, nhưng mà chúng tôi có thể cam ngày chúng ta có thể nhìn vấn đề từ một cái khía cạnh, một cái phương diện khác nhau, và cái nhìn mà mang tính cách là khách quan, đa dạng, phong phú như vậy, nó giúp ích nhiều cho cái nhân sinh quan của chúng ta, nó giúp ích nhiều cho cuộc sống. Chúng ta dễ dàng để chấp nhận cái mới, cái lạ, cái khác biệt. Cái sở nhất của đời sống là con người của chúng ta quá tự thị, chúng ta quá chủ quan và chúng ta quá cục bộ, chỉ biết một thứ, một điều và cho rằng điều đó là tất cả. Do đó cái bài học mà về tam giới và cũng nhiều bài học khác thực sự rất lợi ích nếu là suy nghĩ. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại với Chư Tăng để có một một cái câu thảo luận tiếp theo. Quý Phật tử, chúng tôi xem hồi nãy không biết là trong Chư Tăng ở đây thường tọa tự siêu, đại đức Huệ Tiến, đại đức Pháp Tính, có vị nào chưa có tham dự thảo luận, quý vị có thể cho chúng tôi biết không? Dạ vâng, dạ cảm ơn quý vị. Bây giờ để xin thỉnh đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có nghe rõ không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin đại đức Pháp Tính quan hiện cho biết. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta đặc biệt nói về ba cái hữu là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu đó. Thì chúng ta được biết rằng cái cảnh giới mà nó như là các cõi, nó đều là cái sự thể hiện của nghiệp lực. Tại vì có nghiệp hữu thì phải có sanh hữu. Đại đức Pháp Tính có thể xác định điều này không? Tại vì đối với nhiều người, những cảnh giới nó không nhất thiết là do nghiệp, mà cảnh giới nó có thể là do cái quyền lực của thần linh, hay là nó có thể do một lý do gì khác. Nhưng mà nhiều người vẫn cảm thấy khó chấp nhận rằng những cái cảnh giới mà chúng ta đề cập đến như là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tất cả đều là cái sự hiển bày của nghiệp lực. Đại đức Pháp Tính có đồng ý như vậy không? Và Đại đức Pháp Tính có thể giải thích một ví dụ là tại sao tất cả những cái sanh hữu nó đều là cái kết quả của nghiệp hữu. Kính thỉnh Đại đức Pháp Tính.
Nam mô Tài Giả. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ thầy siêu trường đoàn nhất đẳng, để được minh hạnh, để được quý kiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ, và cảm ơn quý vị. Kính chào quý kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì cái điều này thì cái vấn đề mà thượng tọa nhất đẳng vừa nêu ra đó, thì ở trong cái cuộc đời này thì hầu như là mình gặp cũng có rất là nhiều, có rất là nhiều tư tưởng, hoặc là có rất là nhiều người, người ta có cái sự thích nghi. Ví dụ như mình thấy ở cái người mà ở trong cái đời sống này có một nhóm thì người ta thích về tự lực, người ta thích về cái bản thân của người ta sẽ tự lực mà đi. Rồi có một số người thì người ta lại thích cái tha lực, có nghĩa là có một cái gì đó giúp đỡ. Ví dụ như vị thấy rằng có những người, ngay cả như những cái người mà thí dụ như là người ta đi mua vé, người ta đi vào bệnh viện hoặc là người ta mua vé xe cũng vậy, đúng không? Thì bây giờ nếu mà mình xếp hàng, mình xếp hàng thì hãy cứ hết người trên là đến người giúp, chứ cần gì mình phải nhờ một cái người nào giúp đỡ. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng có những người, người ta ít có khi nào mà người ta thích tự lực người ta đi, mà người ta lại thích cái tha lực. Thì ngược lại cũng có những người, cũng có những người người ta thích tự lực, tự mình để mà sinh sống. Có lần đó, quý vị biết rằng chúng tôi thấy một cái người, chúng tôi đi chung với người bạn trước kia lâu lắm rồi. Chúng tôi đi chung với một cái người bạn ở bên nước ngoài về đó. Thì cái anh này đó, anh thấy những cái đứa bé đó, bán vé số, bán vé số. Thì Việt Kiều mà thì người ta đâu có biết dò vé số. Thành ra khi mà người ta không có tiền cái đứa bé đó. Lúc đó chúng tôi đi ở ngoài Hà Tiên, thì anh ta lấy tiền, anh ta cho cái đứa bé đó. Đứa bé nó trả tiền lại, nó không lấy, nó nói con đi bán vé số, chứ con đâu có đi xin tiền. Thì quý vị thấy rằng có những người, người ta thích tự lực, người ta đi. Còn có những người thì người ta còn nhiều, người ta nhờ nhiều cái tha lực. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng thì quý vị thấy rằng đối với ở trong cái cuộc tu này cũng vậy. Có những người người ta cứ mong sao mà có cái tha lực nào đó cứu người ta ra khỏi cái chỗ này, hoặc là cái tha lực đó người ta có một cái cảnh giới, người ta sẽ trung chuyển mình, do mình có niệm người ta, hoặc là do mình như là mình có cái sự lo gì đó, vân vân, thành ra người ta chuyển mình từ cái cảnh giới này đến cái cảnh giới khác. Thì quý vị thấy rằng còn đối với người trí thì cái điều này người ta không chấp nhận. Đối với người trí thì cái điều này người ta không chấp nhận, quý vị. Tại vì nếu mà một cái người nào mà gọi là cái đấng cao tối thượng thì cái người này sẽ không bao giờ có cái sự thiên vị. Có nghĩa là sao, vì các cái vị, ví dụ như một cái đấng nào mà người ta có một cái quyền lực tối cao thì người ta chỉ ra một cái con đường, chỉ ra một cái con đường đến chí vị để cho chúng ta tự lực mà chúng ta đi. Còn nếu mà người ta cứu được hết thì người ta sẽ cứu hết, người ta không có thiên vị mà cứu người nào hoặc bỏ người nào. Cũng như mình thấy rằng cha với mẹ đó, khi mà sanh con ra rồi thì đối với đứa con nào cũng vậy, cha mẹ cũng khuyến khích đi học để có kiến thức, để sau này dựa vào kiến thức đó để mà sinh sống, vân vân. Thì cũng vậy, đối với ở trong cái cuộc tu những cái người trí quý vị thấy rằng khi mà họ đến chùa, quý vị mà chỉ cần sơ xuất một cái thôi, có nghĩa là mình nói cúng đi rồi để mình sẽ độ cho, mình sẽ độ cho cái người nhà họ về cái cảnh giới này cảnh giới kia, vân vân. Thì nếu mà cái người mà có trí, người ta nghe những cái điều này thì người ta không có quan hệ. Tại vì sao vậy? Người ta nghĩ vậy thì nếu mà nói như vậy ở trong gia đình người ta đâu có cần gì tu. Lúc nào mà có hữu sự, có cần cái chuyện gì thì người ta chỉ đến nhờ những cái trung gian, những vị tu sĩ sẽ chuyển cái người này từ cảnh giới này qua cảnh giới kia. Thành ra nhiều khi mình gặp những cái người mê thì có thể mình nói như vậy thì người ta nghe theo. Còn đối với cái người trí thì quý vị thấy rằng thường thường phải chỉ cho cái cách nào đó, những cái hành động nào họ làm đến chi để đem cái lợi ích cho họ thì họ sẽ có cái sự tin tưởng. Ví dụ như quý vị thấy rằng hồi trước có nhiều người ta cho rằng Phật giáo là mê tín, Phật giáo là mê tín, nhưng mà quý vị thấy rằng sau này các vị sư đi giảng dạy rộng rãi, thành ra có đôi khi ngay cả những cái người mà người ta làm việc luôn, người ta đứng người ta nghe đó, người ta cũng rất là quan hỷ. Có nghĩa là mình thấy rằng ở trong cái Phật giáo này, đối với con cháu của cha mẹ cũng có từng cái bổn phận, rồi cha mẹ đối với con cái cũng có từng bổn phận, hoặc là đối với cái sự hạnh phúc, ai mà muốn cái sự hạnh phúc đó, thì Đức Phật cũng dạy rõ ràng không thân cận với kẻ ác, mà thân cận với bậc thiện trí, hoặc là cúng dường, bậc đáng cúng dường. Thì quý vị thấy rằng khi mà có những người hồi xưa người ta có những cái ác, nhưng mà khi mà người ta nghe lại những cái điều này, người ta thấy rằng mình muốn hạnh phúc thì mình đừng có gần người ác, mình muốn được an vui mình cứ gần bậc trí, cái điều này nó đâu có gì mà gọi là gì đâu. Hoặc là cũng vậy, đối với những cái cảnh giới tái sanh, quý vị thấy rằng tại sao mà cái người sanh lại cõi dục, rồi tại sao mà có những người sanh về cõi sắc giới, có tại sao mà có những người mà sanh về cái cõi vô sắc? Quý vị thấy rằng là tại vì mình, thí dụ như một người á, mà muốn sanh về cái cõi mà sắc giới á, thì tại sao? Tại vì mình không thích ở cõi dục giới này nữa, mình không thích ở cõi dục giới này nữa, thành ra mình cố gắng mình tu tập, mình cố gắng mình tu tập, mình làm cái cách nào đó, mình tu bằng cái phương pháp nào đó, để mà cho chứng đắc được những cái tầng thiền, mình tái sanh về cái cõi đó. Cũng như có nhiều người á, thì cũng cố gắng, cũng cố gắng tu tập để mà thoát ra khỏi cái cõi dục giới này, được sanh về cõi sắc giới. Nhưng mà có những người đó tu tập, có người đó thì tu tập được, có người tu tập không được. Cũng như một cái điển hình, ví dụ như tại sao mà có những người người ta không ở trong cái tỉnh này mà người ta cố gắng người ta đi ra cái tỉnh khác, hoặc là tại sao có những người người ta không ở Việt Nam mà người ta đi qua cái chỗ khác, thì là do người ta không thích nữa. Người ta không thích nữa thì cũng vậy. Đối với mình á, mình là tu tập á, mình không thích, mình thấy rằng đối với cõi dục giới này đó, nó có cái bệnh này, nó có cái bệnh kia, rồi nó có cái sự đau bụng, đau con mắt, hoặc là luôn luôn lúc nào sáng cũng vui, chiều buồn, cái sự đau khổ và hạnh phúc nó nhập nhằng qua nhập nhằng lại hoài, thành ra người ta tìm cái đường lối, cái phương pháp nào đó để người ta tu, để người ta thoát khỏi cái cõi dục giới này, thì người ta cố gắng, thì cũng có người người ta đạt được, nhưng mà có người người ta đạt không có được. Cũng như quý vị thấy rằng đối với có người, những người người ta không thích Việt Nam nữa, người ta không thích Việt Nam nữa, thì người ta tìm cái cách, người ta tìm cái cách, người ta đi bằng cách này cách nọ để ra khỏi Việt Nam. Thì trong cái số những người đi đó, thì cũng có người đi được, có người đi không được. Vậy thì rõ ràng đây là do nghiệp của chúng ta, do những cái hành động của chúng ta có cố gắng hay là không có cố gắng. Nếu mà chúng ta muốn tu tập để mà thoát khỏi cái cảnh giới này, thì chúng ta cố gắng chúng ta tu tập bằng những cái thiện pháp, ví dụ như là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, vân vân. Còn đối với những cái mình muốn có những cái cõi trời cao hơn, được tái sanh cõi trời cao hơn, thì do mình cố gắng mình tu tập những cái đề mục này đề mục kia, mà gọi là thiền định, gọi là thiền chỉ sắp mặt á, mình cố gắng mình tu tập những cái đề mục đó, rồi khi đến khi mà mình thành đạt, có nghĩa là mình đạt được những cái ấn chứng của thiền, cái an chỉ của thiền, hoặc là chứng đắc của các cái tầng thiền, thì mình tái sanh về cái cảnh giới đó, nó tương ứng với cái tầng thiền mình đã chứng. Thì quý vị thấy rằng là do đâu mình có được cái những cái cảnh giới đó, quý vị? Không có một vị nào vẽ ra hết, không ai vẽ ra hết, mà ngược lại là phải tự mình tự lực, tự mình tìm đề mục tu, tìm cái đường lối tu, rồi cố gắng tinh tấn để tu tập để đạt đến cái cảnh giới đó. Hoặc là có những người, người ta buông xuôi thì người ta không có tu tập, không có tạo thiện pháp, thì người ta rơi vào khổ cảnh thôi. Cái điều đó thì quý vị thấy rằng cũng là do nghiệp lực của mình, chứ không có một cái người nào mà người ta nâng hoặc là người ta đạp mình ra khỏi cái đời sống này, vân vân. Hoặc là không có một cái đấng nào mà cứu mình được hết. Thí dụ như quý vị thấy rằng có mà ai đó mà cứu mình á, thì sao quý vị? Thì bây giờ mình đâu có chịu nổi để nghe pháp như kia, mình đi kiếm cái gì mình chơi, rồi đến một lúc nào đó tuổi xế chiều thì chúng ta có một cái mâm lễ gì đó, hoặc là có một cái gì cúng á, thì có những cái đấng đó người ta sẽ giải thoát cho mình. Thành ra quý vị thấy rằng cái điều này nó phi lý, nó không có đúng. Do vậy mà chúng ta thấy rằng những cái cảnh giới này nó có thật hay không, thì kính thưa quý vị, nó có thật. Mà muốn đạt đến những cảnh giới này là do cái sự tu tập, những cái nghiệp hữu, những cái nghiệp lực của chúng ta, do sự tinh tấn chúng ta tu tập, thì chúng ta có đạt được những cái cảnh giới này. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sao chúng ta cái trường đại đức Pháp Tính, câu thảo luận của đại đức Pháp Tính đã kết thúc phần thảo luận của chương trình hôm nay. Bây giờ chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin Phật giáo hôm nay được đặc biệt đề cập đến xá lợi của Đức Phật, và phần xá lợi này được tìm thấy ở tại cổ thành Kailasavatthi, tức là Ca Tỳ La Vệ. Những vị xá lợi này được tu trí gìn giữ ở tại viện bảo tàng quốc gia New Delhi của Ấn Độ, và những câu chuyện liên quan đến việc chiêm bái cúng dường phần xá lợi đặc biệt này đã tạo nên một trong những huyền thoại
khá thú vị, nói về lòng tin của người Phật tử khắp nơi trên thế giới, nhất là ở tại Tây Lan và các quốc gia Phật giáo. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này qua lời được của Như Quang và sẽ gửi quý vị qua lời trình bày của Lan Gia Nguyệt.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3022. Nguyên Như Quang dịch. Xá lợi thiên Kapila Watthu, nguồn gốc của sự phát triển lòng tin. Sri Lanka, 18 tháng 9 2012. Kinh Đại Bát Niết Bàn của Trần Bảo Kinh dạy có nhiều cách để Phật tử phát triển lòng tin tính. Xá lợi Đức Phật là một trong những cách này. Những điều khác người Phật tử tôn thờ gồm có nơi Bồ Tát đản sinh, nơi Bồ Tát thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Phật tử Tích Lan có cơ duyên chiêm bái những thánh tích này do Ấn Độ gần với Tích Lan, nhưng một Phật tử có cơ duyên chiêm bái Xá Lợi Thiên thì cơ hội thật hiếm hoi. Tuy nhiên, Phật tử Tích Lan đang có được duyên lành để lễ bái Xá Lợi Thiên Kapila Watthu là Xá Lợi Đức Phật được thừa nhận bởi các học giả trên toàn thế giới. Một thỏa hiệp đã được ký kết giữa Ấn Độ và Tích Lan về việc tổ chức triển lãm Xá Lợi Thiên Kapila Watthu tại Tích Lan từ 20 tháng 8 đến 5 tháng 9 2012. Thỏa hiệp được ký kết tại Colombo giữa Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và Tổng giám đốc Viện Bảo tàng Tân Đại Ly cùng cao ủy Ấn Độ tại Tích Lan. Sau đó, cuộc triển lãm đã được gia hạn đến ngày 12 tháng 9. Xá Lợi Thiên Kapila Watthu được khám phá 113 năm trước tại Ấn Độ do nhà khảo cổ Alexander Cunningham. Sự khám phá quan trọng này xảy ra vào thế kỷ thứ 19 từ các phế tích tại Vibrawat, tức Kapila Vệ, Kapila Watthu. Trước đây, xá lợi được thu góp từ nơi quả táng và được chia thành 8 phần cho 8 nhóm để bảo tồn. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, xá lợi Đức Phật được chia đến giai cấp sát đế lị tại Kapila Watthu. Đó là lý do tại sao xá lợi được gọi là xá lợi Kapila Watthu. Kể từ khi được phát hiện, xá lợi Kapila Watthu đã được thỉnh đến Tích Lan từ Viện Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ tại Tân Đại Ly lần thứ hai. Lần triển lãm thứ nhất vào năm 1978, sau chuyến viếng thăm của Thánh Tăng Mahinda vào thế kỷ thứ ba, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Tích Lan được vững mạnh qua nhiều thế kỷ. Kết quả là Phật giáo đã đến Tích Lan. Kể từ đó, Phật giáo tiếp tục là sợi dây tương quan nối kết hai quốc gia với nhau. Xá Lợi Thiên đến lần thứ hai có thể được xem là cuộc hoàng du lần thứ năm của Đức Phật đến Tích Lan. Từ ngày 19 tháng 8 cho đến ngày 12 tháng 9, Xá Lợi Thiên được triển lãm tại 10 địa điểm thiêng liêng trên toàn quốc. Vị cố vấn của cao ủy Ấn Độ xác nhận rằng người Tích Lan rất nghiêm túc trong việc chiêm ngưỡng Xá Lợi Thiên Kapila Vệ. Nhiều người đã xếp hàng đến 12 tiếng đồng hồ để được chiêm bái, không quản ngại mưa và sức nóng. Ban tổ chức đã chiêu đãi họ bằng cách cung cấp thực phẩm, nước uống và các cơ sở y tế. Là người dân Tích Lan, chúng tôi rất tự hào về chúng tôi và về những nông dân rất có kỷ luật trong cuộc triển lãm. Chúng tôi phải tỏ lòng biết ơn Tổng thống Mahinda Rajapaksa là người đã tạo cơ hội cho Phật tử Tích Lan chiêm bái Xá Lợi Kapila Vệ. Chúng tôi cũng tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Thủ tướng Ấn Độ, tiến sĩ Manmohan Singh và chính phủ của ông cùng tất cả các đơn vị đã góp phần vào công cuộc triển lãm này. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh thân tự bản tay lại. Một cái giá.
Sa thu lành thai. Kính cảm ơn Xích Lan Gia Nguyệt. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Earth Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hậu pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Thank you.